SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Was it about 4:45 yesterday afternoon that authorities were called to this house?
Lúc đó khoảng 4:45 chiều hôm qua, giới hữu trách được gọi đến ngôi nhà này trên đường Anderson ở Port Hedland. Sau khi lực lượng cứu hỏa xử lý ngọn lửa, họ đi vào ngôi nhà và phát hiện 3 đứa trẻ đã chết. Đây thực sự là một tin đau buồn.
Vào ngày 19 tháng 7 năm 2022, các viên chức của dịch vụ cứu cấp đã được gọi tới hiện trường của một vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà ở Port Hedland, thuộc thị trấn vùng Bibara, Tây Úc. Lính cứu hỏa phát hiện thi thể của 3 đứa trẻ trong ngôi nhà. Một bé gái 10 tuổi và 2 bé trai, một bé 7 tuổi và bé còn lại 5 tháng tuổi. Mẹ của 3 sinh linh bé bỏng đã nhận tội giết 3 đứa con của mình. Michelle Stanley đã ở đó.
People are really feeling this tragedy, whether they knew the family or not.
Mọi người thực sự thương cảm cho bi kịch này, dù họ biết gia đình này hay không. Mọi người thực sự cảm thấy điều này. Đây là một vùng đáng yêu của thị trấn có rất nhiều trẻ em. Có những đứa trẻ ghé vào chỉ để gặp con chó của chúng tôi và nói chuyện với chú chó hàng xóm. Đây thực sự là một cộng đồng thân thiết và mọi người đều suy sụp.
Michelle chia sẻ, cả đời mình cô muốn làm việc trong đài phát thanh. Sau một thời gian làm việc ở nước ngoài trong lĩnh vực tiếp thị, cô đã trở thành một phóng viên nông thôn tại quê nhà ở Tây Úc, sản xuất nội dung cho các nền tảng phát thanh, truyền hình và kỹ thuật số. Cô thích làm việc ở các vùng ngoại ô vì công việc hoàn toàn khác với phóng viên ở thành phố.
It's beautiful and really difficult.
Công việc này thật tuyệt và thực sự khó khăn. Nó tuyệt vời khi bạn nghĩ đến những người bạn đang đưa tin về họ, những người bạn tường thuật. Bạn có mối liên hệ thực sự với cộng đồng. Tôi nghĩ những câu chuyện chúng tôi làm quan trọng hơn nhiều vì nó tác động đến mọi người. Có 22 nơi mọi người biết đến bạn, mọi người nhận ra bạn, bạn luôn bị bao vây. Bạn không chỉ đơn giản về nhà và rời khỏi khu vực đó, bạn ở lại đó. Ví dụ bạn đang lái xe ngang qua hiện trường hoặc bạn đi đến siêu thị và tình cờ gặp người mà đôi khi bạn không kể những câu chuyện hay ho về họ.
Michelle đã là phóng viên nông thôn được 7 năm khi cô đưa tin về vụ cháy nhà. Cô đang làm việc ở Bibara với tư cách là thành viên thâm niên trong nhóm của mình và thường phụ trách những vấn đề như gia súc, giá quặng sắt. Việc đưa tin về tội phạm là điều không thường xảy ra với Michelle, nhưng cô tình cờ sống cách nơi xảy ra vụ cháy vài con phố.
Người phối hợp của tôi đi làm về và nói rằng anh ấy nhìn thấy ánh đèn và những thứ tương tự ở góc phố. Chúng tôi thực sự không nghĩ gì về điều đó. Sau đó tôi nhận được điện thoại từ người quản lý của mình và nói rằng đã có một vụ cháy nhà. Cô có biết gì về chuyện đó không? Chúng tôi lên xe, đi chụp ảnh và quay video ngôi nhà. Cảnh sát có mặt ở trước và tôi cảm giác rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Tại thời điểm đó, chúng tôi chưa xác nhận được rằng bọn trẻ đã chết. Nhưng tôi có cảm giác chuyện tồi tệ đã xảy ra. Vì vậy, tôi đã chụp ảnh và quay một số video để chúng tôi có thể sử dụng cho một câu chuyện trên mạng và cho bất kỳ câu chuyện truyền hình nào mà chúng tôi có thể cần vào buổi sáng. Sau đó, khi tôi về đến nhà, cảnh sát xác nhận 3 đứa trẻ đã chết.
Sau khi họ xác nhận về cái chết của những đứa trẻ, Michelle nói rằng, truyền thông đều dõi mắt theo vụ này. Các phóng viên từ thành phố được cử đến để đưa tin về câu chuyện và mọi kế hoạch đang được tiến hành.
Tôi tường thuật trực tiếp bằng điện thoại của mình. Tôi không có máy móc phù hợp để có thể thực sự tường thuật trực tiếp nào bằng máy quay thật. Vì vậy, tôi đã để chế độ selfie và đứng trước đường băng mà cảnh sát rào lại gần với ngôi nhà bị cháy, nói một vài câu, chụp một số bức ảnh gửi đến Perth, tường thuật trực tiếp trên đài. Tôi viết bản tin, bản thảo kỹ thuật số, tất cả mọi thứ. Về cơ bản, tôi chỉ đứng trước ngôi nhà và đợi. Tôi nghĩ tôi đã đến ngôi nhà bị hỏa hoạn vào khoảng 5:30 sáng và ở đó cho đến khoảng 7 giờ tối chỉ để chờ.
and I remember being there until about 7 at night.
Michelle mới 30 tuổi khi đưa tin về vụ hỏa hoạn và là phóng viên duy nhất sống và làm việc tại Bilpara của bất kỳ mạng lưới nào ở Úc.
You almost thrive on the adrenaline. And I don't want that to come across.
Thật là mệt mỏi. Đó là một trong những điều kỳ lạ khi đi làm một phóng viên. Bạn làm việc mạnh mẽ nhờ adrenaline. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Giống như thể tôi thích một câu chuyện bi kịch. Không ai thích một tin xấu cả. Nhưng tôi cần biết phải làm gì và chuyển sang chế độ hành động. Điều đó thật tàn khốc. Đó là một câu chuyện bi kịch. Bạn phải nói chuyện với những người quá đau buồn vì bạn cùng trường của họ đã chết, còn họ thì không. Tôi không biết hoàn cảnh vào thời điểm đó, nhưng nó mang lại điều có ích cho công chúng vì bạn có thể kể cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra và làm sáng tỏ điều gì đó. Nếu không có phóng viên ở đó, mọi người sẽ không biết câu chuyện hay sự việc đó.
Michelle nói rằng cô không chắc tại sao tai nạn đặc biệt này lại ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy cho đến tận bây giờ. Cô không phải là người mới trong việc đưa tin nóng và đã là phóng viên thâm niên trong nhiều năm. Như Michelle mô tả, phản ứng của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy là điều khiến cô trăn trở và thách thức suy nghĩ của cô về vai trò của một ký giả.
The family was coming in to be there.
Gia đình đến đó khi thi thể của những đứa trẻ được chuyển đi. Tôi nghĩ có 4 người đang theo dõi khi các thi thể được đưa ra khỏi nhà. Và tôi ớn lạnh khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Chúng tôi rất ý thức rằng đây là một gia đình thổ dân và việc đưa tin về người của các quốc gia bản địa rất khác. Điều này rất nhạy cảm. Tôi nhớ lúc đó tôi đứng sau máy quay và lia máy qua. Gia đình nhìn thấy rằng máy quay đang hướng về họ. Rồi họ chạy về phía tôi, la hét và bảo tôi biến đi. Họ rất tức giận với tôi.
Một nhà báo được đào tạo để thu thập, phân tích và tường thuật tin tức thời sự. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho công chúng và khám phá sự thật đằng sau những câu chuyện ảnh hưởng đến cá nhân và cộng đồng. Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi đạo đức của bạn với tư cách là một nhà báo bị những người mà bạn đang đưa tin đặt câu hỏi? Và quan trọng hơn, bạn giải quyết điều đó như thế nào?
That had me really on edge. I was really emotional.
Điều đó khiến tôi căng thẳng. Tôi thực sự rất xúc động và kinh ngạc vì tôi đã làm họ buồn. Họ đang đau khổ. Đó là những gì họ đang nói. Chúng tôi đang đau buồn, hãy để chúng tôi yên. Tôi cảm thấy thật tồi tệ vì mình làm họ cảm thấy tồi tệ hơn. Sau đó họ đứng bên cạnh ngôi nhà và chiếc xe tải đó. Họ đang đưa bọn trẻ ra ngoài và chỉ có tiếng than khóc đau buồn và la hét khi họ nhìn thấy những thi thể bé bỏng được đưa ra. Tôi nhớ đêm đó tôi nằm trên giường. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng la hét đó. Nó thực sự ám ảnh tôi. Tôi cứ tưởng tượng xem đó có phải là cháu trai của mình không, hoặc tưởng tượng đó có phải là cô bé gái đến chào chú chó của tôi mỗi ngày.
Sau khi tất cả các phóng viên của thành phố rời Port Hedland, Michelle là ký giả duy nhất còn lại ở Bilpara. Cô nhận thấy sự căng thẳng ảnh hưởng đến thể chất của mình. Thông thường, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua sự căng thẳng về mặt tinh thần và tự nhủ rằng nhiệm vụ của mình là phải tiếp tục. Nhưng khi nó ảnh hưởng đến thể chất, thì khó có thể nhắm mắt làm ngơ. Khi Michelle quay lại làm việc để tường thuật về các cáo buộc liên quan vụ hỏa hoạn một lần nữa, cổ của cô bị gãy và cô không thể cử động. Cô rất kiên trì, nhưng cô hiểu được đó là lời nhắc nhở về sự căng thẳng đang diễn ra trong cơ thể mình. Ngay sau đó, cô đã đưa tay ra cầu cứu.
My partner got home from Perth and he was trying to talk to me and I felt like I just couldn't.
Bạn trai của tôi từ Perth về và anh ấy cố gắng nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy không thể nói chuyện với anh ấy. Gần như thể ai đó trong gia đình tôi đã qua đời và tôi nhận ra điều đó là không ổn chút nào. Tôi đang mơ về gia đình, tôi đang mơ về mọi thứ đang diễn ra. Tôi nhận được sự giúp đỡ ngay lập tức nhưng không nhận ra rằng vẫn còn tác động này. Việc lấy máy ảnh ra lần đầu tiên sau sự kiện đó, tôi lại bị xúc động, tim đập thình thịch như đang tường thuật lại câu chuyện. Tôi không dám lái xe ngang qua ngôi nhà đó, nên tôi bắt đầu lái xe theo hướng khác. Tôi không muốn phải lái xe ngang qua ngôi nhà bị cháy vì mỗi lần làm như vậy. tôi đều rất xúc động, tim tôi đập thình thịch và tôi thực sự rất căng thẳng.
Thậm chí cho đến ngày nay, Michelle vẫn thường xuyên suy ngẫm về khoảng thời gian cô đưa tin câu chuyện này.
Tôi luôn nghĩ về câu chuyện đó theo nhiều cách khác nhau. Tôi lái xe ngang qua ngôi nhà và tôi không bao giờ có thể lái xe xuống con phố đó. Ký ức sẽ luôn hiện diện. Tôi sống cách đó hai con phố, hình ảnh hiện diện rất nhiều trong thị trấn. Vì vậy, tôi luôn nghĩ về nó. Tôi nghĩ giờ đây tôi quản lý cảm xúc tốt hơn rất nhiều. Tôi không nghĩ nó có vai trò lớn hay ảnh hưởng lớn đến tôi nữa. Nhưng tôi vẫn còn buồn. Đôi khi, tôi đang nằm trên giường và nhớ lại điều đó. Thấy tiếc nuối. Tôi nhớ cảnh gia đình nạn nhân nghĩ rằng tôi đang quay phim họ. Nhưng máy ảnh vẫn chưa bật lên. Nó cứ lẩn vẩn trong tâm trí tôi.
Dù việc tường thuật những sự cố bi thảm như vậy để lại nhiều sang chấn, nhưng nó cũng mang lại những bài học kinh nghiệm trong quá trình này. Đặc biệt khi nói đến sự thay đổi trong ngành, điều mà Michelle cho rằng cần được suy ngẫm. Cô đã làm việc hơn 12 giờ mỗi ngày trong thời gian đưa tin. Điều mà cô nói đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần của mình. Đó là điều mà cô cho rằng những người có trách nhiệm nên bị chất vấn.
Có những đánh giá rủi ro để ngăn chặn mọi người bị thương về thể chất, nhưng tôi không nghĩ chúng ta xem trọng những tổn thương về tinh thần và cảm xúc mà phóng viên phải chịu trong công việc của mình một cách tương tự. Tôi nghĩ điều này cần phải được xem xét nhiều hơn nữa. Đó không chỉ là sự nghiêm trọng hay tàn khốc của câu chuyện, mà thực tế là khi bạn viết những câu chuyện này, bạn phải làm 12, 14, đôi khi 20 giờ mỗi ngày để đưa tin. Việc có mặt ở đó về thể chất có thể gây tổn hại lớn cho phóng viên. Chúng ta cần bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất cũng như cảm xúc của các phóng viên nhiều hơn.
Michelle nói rằng, mặc dù cô đã cân nhắc việc rời bỏ ngành này, nhưng việc đưa tin về vụ cháy nhà đã khiến cô trở thành một nhà báo giỏi hơn.
It made me question why I was doing it, why I was there, and
việc này khiến tôi đặt câu hỏi tại sao tôi lại làm việc đó, tại sao tôi lại ở đó và nó mang lại lợi ích gì. Tôi nghĩ câu chuyện đã thay đổi cách tôi đưa tin về mọi việc. Tôi trở thành một nhà báo khác. Tôi bắt đầu nói không với mọi thứ nhiều hơn một chút. Tôi bắt đầu nhận thức được sự an toàn của mình. Tôi thực sự cố gắng hết sức để hỗ trợ đồng nghiệp của mình nhiều hơn và nhắc nhở họ rằng không sao cả nếu bạn đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Tôi sẵn sàng và những người khác sẽ gọi cho chương trình hỗ trợ nhân viên EAP hay bất kể đó là cái gì. Chúng tôi biết rằng mọi người ủng hộ chúng tôi, nhưng mọi người coi như đây là một phần công việc và bạn có thể giải quyết được nó. Tôi nghĩ với tư cách là một thành viên trong nhóm, tôi đã thay đổi rất nhiều.
So I think as a team member, I've changed a lot.